Kính thưa quý vị, thì để tiếp theo chương trình thì tôi xin được phép là giới thiệu quý vị một mô đun mới là về vệ sinh và khử trùng. Thì như thầy Bình đã nói từ lúc đầu, ở đây thì chúng ta sẽ gom luôn các gói kiến thức của trình độ cơ bản và trung cấp vào chung một gói. Vì vậy cho nên là thông thường thì mô đun này nó sẽ có một mô đun ở trình độ cơ bản và một mô đun ở trình độ trung cấp. Tuy nhiên là khi mà gom lại như vậy thì cái nội dung nó hơi dài. Nên chúng tôi sẽ cố gắng là những cái phần nào trọng tâm thì sẽ nhấn mạnh vào. Còn phần còn lại thì chúng ta sẽ lướt qua. Nhưng mà ở trên những cái slide chiếu thì tôi cũng giữ nguyên tất cả để cho tất cả các anh chị có những cái khái niệm chung về cái gói kiến thức này. Thì yêu cầu ở mức độ cơ bản và trung cấp, theo yêu cầu của cái tổ chức mà FSKN cũng như là Jeff Versailles, như là những cái tổ chức mà hồi nãy giáo sư Bình có giới thiệu các bạn ở phần đầu á, thì họ yêu cầu là ở mức độ này thì các nông trại phải đảm bảo rằng các tiến trình chuẩn bị vệ sinh và tẩy trùng phù hợp được duy trì mọi lúc, mọi nơi, xuyên suốt trong tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất. Thì ở đây thì có hai yêu cầu được đặt ra. Đầu tiên là phải đặt câu hỏi, thứ nhất là các trang trại đã thực hiện các quá trình vệ sinh và khử trùng nhằm đảm bảo sự sạch sẽ của cơ sở của mình hay chưa. Thì cái cơ sở này, khái niệm cơ sở này thì bao gồm cả luôn những khu vực tồn trữ và chế biến, cũng như là những cái thiết bị, dụng cụ và phương tiện chuyên chở là đã đảm bảo cái quá trình, cái tiến trình vệ sinh khử trùng đã đảm bảo được hay chưa. Và cái yêu cầu thứ hai là trong quá trình vệ sinh và khử trùng thì như chúng ta biết là chúng ta không thể nào mà chúng ta thiếu những cái hóa chất sử dụng. Vì vậy những cái hóa chất sử dụng được tẩy rửa thì có hợp chuẩn hay không? Chuẩn ở đây là theo chuẩn tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, mà thông thường là hóa chất tẩy rửa nếu theo yêu cầu cao nhất là cũng phải có tiêu chuẩn thực phẩm. Nghĩa là nó cũng giống như là phụ gia thực phẩm, để đề phòng cái nguy cơ là những hóa chất tẩy rửa này nếu như nhiễm vào thực phẩm thì cũng có thể chấp nhận được. Thí dụ những cái hóa chất tẩy rửa chúng ta sử dụng suốt để chúng ta tẩy rửa chẳng hạn, thì thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng suốt công nghiệp để chúng ta tẩy rửa. Nhưng mà một số yêu cầu của những cái khách hàng mà cao cấp thì họ yêu cầu là phải sử dụng suốt theo tiêu chuẩn thực phẩm để tẩy rửa luôn. Bởi vì họ ngăn ngừa nếu như lỡ như cái hóa chất này có nhiễm vào trong thực phẩm trong quá trình tẩy rửa thì cũng có thể chấp nhận được. Thì ở đây thì phần nội dung thì sẽ bao gồm có 6 phần chính. Thứ nhất là tầm quan trọng của việc vệ sinh và tẩy trùng, các định nghĩa, những quy tắc yêu cầu của khách hàng và việc sử dụng hợp lý hóa chất vệ sinh và tẩy trùng, việc quản lý vệ sinh và tẩy trùng và hiệu quả của việc giám sát. Thì tôi sẽ đi vào từng cái nội dung một. Phần thứ nhất, tầm quan trọng của việc vệ sinh và tẩy trùng. Thì như chúng ta biết là trong những cái ở đây thì chủ yếu là chúng ta sẽ đi nhiều vào cái khâu là sơ chế sản phẩm. Sơ chế sản phẩm ở đây thì thí dụ là sản phẩm sau khi thu hoạch ngoài đồng ruộng thì sẽ đưa vào những cái nhà xưởng để tiến hành cái quá trình sơ chế, đóng gói và sau đó có thể xuất khẩu ra luôn. Bởi vì cái gói kiến thức của chúng ta là cho cái an toàn trong sản xuất nông sản, nghĩa là không bao gồm cái gói là chế biến nông sản, mà chúng ta chỉ đi đến cái mức là thu hoạch, rồi vệ sinh, rồi sau đó là tồn trữ và xuất khẩu. Thì trong quá trình mà thí dụ trong quá trình mà chúng ta sơ chế nông sản thì chúng ta cũng sẽ có những cái cặn bẩn tích lũy trong quá trình thiết bị chế biến thực phẩm, thí dụ ở trong cái thiết bị rửa hay trên những cái băng chuyền để chúng ta vận chuyển những sản phẩm thực phẩm như là trái cây chúng ta chẳng hạn, thì hay là trái cây nó bị dập nát chẳng hạn, nó lưu lại những cái thành phần của trái cây ở trên cái băng chuyền đó, thì nó cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Và khi sinh vật phát triển xong thì nó sẽ nhiễm ngược vào trong những cái thực phẩm ở những cái lô hàng sau của chúng ta tiếp tục tiến hành quá trình sơ chế, và nó trở thành mối nguy tiềm ẩn cho người tiêu dùng. Vì vậy cho nên người ta yêu cầu là cái bề mặt tiếp xúc thực phẩm ở đây thì nói chung, nhưng mà ở cái phần nông sản, tức là những cái nông sản mà các anh chị sẽ trực tiếp mà chúng ta xử lý đó, thì cần phải được vệ sinh và tẩy trùng hàng ngày để đảm bảo giảm thiểu cái mối nguy tiềm ẩn này. Thì, ngoài ra thì đối với các dây chuyền sản xuất mà sử dụng chung thì càng cần phải có quy trình vệ sinh hiệu quả để giảm thiểu các nguy cơ nhiễm chéo trong thực phẩm. Thí dụ như là các dây chuyền đóng gói trái cây mà nếu kết hợp luôn những cái quy trình chế biến nước trái cây chúng ta làm cùng trong một nhà máy, thì như vậy thì chúng ta càng cần phải vệ sinh và tẩy trùng một cẩn thận hơn để chúng ta bị nhiễm chéo. Tầm quan trọng của việc vệ sinh và tẩy trùng thì theo cái chính sách mà của các nhà yêu cầu của những cái người tiêu dùng là người ta sẽ quản lý chất lượng nông sản từ nông trại cho tới bàn ăn. Thì việc vệ sinh và tẩy trùng sẽ giúp ngăn ngừa sự lan truyền mầm bệnh cho thực phẩm, và ngoài ra thì còn giúp ngăn ngừa sự lây nhiễm những cái dịch hại, mà thậm chí những cái dịch hại này cũng có thể gây nên những cái dịch mà làm cho ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cộng đồng. Và nếu mà chúng ta làm vệ sinh và khử trùng tốt thì chúng ta có thể cải thiện thời gian sử dụng và chất lượng của thực phẩm. Thì những cái vệ sinh định nghĩa về theo bộ luật về vệ sinh an toàn thực phẩm thì vệ sinh là gì? Vệ sinh đó là những quá trình để loại bỏ đất cát, thực phẩm thừa, bụi, dầu mỡ hay các vật thể lạ khác có thể bám vào trong thực phẩm. Còn vấn đề còn tẩy rửa hay là còn tẩy trùng đó là giảm số lượng vi sinh vật trong môi trường đến mức mà không gây ảnh hưởng đến mức độ an toàn thực phẩm bằng nhiều cái phương pháp khác nhau, thông thường là bằng tác nhân hóa học hay là bằng cái tác nhân vật lý. Thì tẩy trùng, tẩy rửa thì đôi khi chúng ta còn gọi là sát trùng. Tùy theo những cái quốc gia khác nhau mà luật pháp của những quốc gia đều có những quy định về cụ thể về những cái vệ sinh và tẩy trùng. Có những cái quy trình vệ sinh tẩy trùng được có thể sử dụng ở quốc gia này nhưng mà không được sử dụng quốc gia khác. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta muốn xuất khẩu cái sản phẩm của chúng ta sang quốc gia nào đó thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu đầu tiên là những cái quy trình vệ sinh tẩy trùng, và thứ hai là những cái chất sát trùng, xem là có được chấp nhận ở quốc gia mà chúng ta muốn xuất khẩu sản phẩm thực phẩm của chúng ta sang đó hay không. Và những cái kiến thức này, những cái thông tin này thì chúng ta có thể tìm hiểu thông qua những cái cơ quan có thẩm quyền, bởi vì họ chính là những cái người mà có nắm giữ những cái thông tin đầy đủ để cung cấp cho các bạn. Thông thường thì các quy định về vệ sinh thì dựa vào kinh nghiệm thực tiễn và có thể là dựa vào cái nhu cầu của người tiêu dùng mong muốn là có thể kiểm soát thực phẩm được nghiêm ngặt hơn. Thí dụ bây giờ chúng ta thấy là có rất nhiều cái mối nguy về an toàn thực phẩm và người tiêu dùng càng ngày càng quan tâm hơn về cái an toàn, mức độ an toàn của thực phẩm mà người ta ăn vào. Lúc trước là chúng ta chỉ là ăn no mặc ấm thôi, vì sau đó thì nâng lên là ăn ngon mặc đẹp, và từ từ bây giờ ăn vừa ngon đẹp mà vừa phải an toàn nữa, đúng không bà? Cho nên là khi mà càng ngày thì người tiêu dùng càng quan tâm cái mức độ an toàn thực phẩm, cho nên có thể là một số quốc gia có những cái tiêu chuẩn rất là nghiêm ngặt để nhằm đảm bảo cho sức khỏe của các cho công dân của họ. Thì chúng ta cần phải sử dụng hợp lý các hóa chất vệ sinh và tẩy trùng. Ở đây thì chúng tôi muốn giới thiệu sơ về một số tạp chất mà có ở trong thực phẩm. Thì thực phẩm ở đây thì có thể là bao gồm cả những cái trái cây mà chúng ta chế biến. Thí dụ có đường, có muối khoáng, có tinh bột hay có protein, hoặc là những cái chất mà nó tạo thành cái lớp màng sinh học, nó bám ở trên bề mặt của những cái thiết bị của chúng ta. Thí dụ những một số loài nấm mốc, nấm men thì có thể tạo những màng sinh học và nó bám ở trên bề mặt thiết bị. Và khi nếu mà chúng ta làm vệ sinh khử trùng không tốt thì trong cái đợt chế biến tiếp theo thì chính những cái vi sinh vật nó bám cái màng sinh học đó, nó sẽ bám vào trong thực phẩm chúng ta và gây sự ô nhiễm. Và ngoài ra thì có những cái tạp chất hòa tan trong axit, rồi những hoạt chất có hoạt tính bề mặt, tức là nó có thể hòa tan trong chất béo. Có thể có một số chất thì nó có tính kiềm và một số chất thì nó có thể tạo phức được. Thì những loại hóa chất vệ sinh mà thông thường người ta sử dụng thì đầu tiên là những hoạt chất có chất hoạt động bề mặt. Thì nói chất hoạt động bề mặt thì nó hơi có ý nghĩa nó khoa học quá, nhưng mà thông thường đó là những cái xà phòng tẩy rửa chúng ta, những cái chất tẩy rửa xà bông hay là xà phòng hay những cái dung dịch tẩy rửa, đó là những chất có hoạt động bề mặt. Những chất này thì nó sẽ hòa tan chất béo. Chúng ta biết là thí dụ như có chất béo mà bám trên một cái vật dụng gì đó thì chúng ta nếu chúng ta rửa bằng nước thường thì sẽ không bao giờ sạch hết. Nhưng nếu mà chúng ta cho một ít xà phòng vào thì chất béo nó sẽ bị hòa tan trong xà phòng, và khi đó thì nó sẽ bị cuốn theo nước nó đi, và cái bề mặt của thiết bị máy móc đó nó sẽ được làm sạch. Cho nên là những chất hoạt động bề mặt là những chất mà có cái công dụng để tẩy rửa những cái chất béo. Ngoài ra thì có những hợp chất hữu cơ hay là những mà có tính axit cũng rất nhiều vào cái việc là sử dụng làm các hóa chất làm vệ sinh. Như vậy thì những nhân tố nào ảnh hưởng tới hiệu quả cái quá trình vệ sinh? Nhân tố thứ nhất là chúng ta phải chọn đúng hóa chất. Hóa chất như là chúng ta cần phải biết là ở cái dây chuyền sản xuất của chúng ta là nó có những cái chất cặn bẩn, những cái chất nào mà chúng ta cần nhắm vào trong quá trình tẩy rửa, và chúng ta sẽ chọn đúng loại hóa chất đó. Và chúng ta cũng phải chú ý tới thời gian. Thông thường khi mà chúng ta kéo dài cái thời gian tẩy rửa thì cái hiệu quả nó sẽ tăng hơn. Và ngoài ra thì có thể là chúng ta quan tâm tới vấn đề nhiệt độ. Thông thường thì khi gia tăng nhiệt độ thì cái hiệu quả tác dụng của những loại hóa chất sử dụng nó sẽ tốt hơn. Tại vì nó gia tăng cái mức độ phản ứng hóa học và gia tăng tính hòa tan của cặn bẩn vào ở trong cái loại hóa chất đó. Và ngoài ra thì chúng ta có thể là dẫn tốc. Dẫn tốc ở đây, thí dụ hóa chất chúng ta cho vào những cái bơm hay những cái súng phun và chúng ta xịt với tốc độ cao, thì như vậy thì nó cũng có thể tăng cung cấp cái tác động cơ học nhằm loại bỏ những cặn bẩn bám ở trên bề mặt của thiết bị hay nhà xưởng của chúng ta. Thì đây là cái quy trình vệ sinh. Thứ nhất là tiền xử lý, sau đó là chúng ta xử lý hóa chất, và thứ ba là chúng ta rửa lại bằng nước sạch, và sau đó chúng ta tiến hành chúng ta tẩy trùng. Nghĩa là chúng ta cần phải vệ sinh trước, sau đó chúng ta mới tiến hành tẩy trùng. Thì tiền xử lý đó là cái quá trình chúng ta loại bỏ hoàn toàn thực phẩm thừa trước khi sử dụng dung dịch hóa chất tẩy rửa. Thông thường để thực hiện điều này thì chúng ta dùng cái tia nước, chúng ta dùng nước thôi. Chúng ta có những cái súng phun áp suất cao để chúng ta phun nước trên bề mặt, để chúng ta xịt rửa, chúng ta làm đánh bật đi những cái chất bẩn mà bám vào cái bề mặt của nhà xưởng của chúng ta hay là những cái dây chuyền thiết bị chế biến chúng ta. Thì chúng ta không nên sử dụng hơi hoặc nước quá nóng. Vì vậy, vì khi mà chúng ta sử dụng hơi hoặc nước quá nóng thì có thể những cái chất hữu cơ ở trên cái bề mặt của thiết bị nó sẽ bị biến tính và nó bám chặt hơn vào trong bề mặt, thì sẽ khó cho cái việc là tẩy trùng sau này. Sau đó khi mà chúng ta tiền xử lý xong thì chúng ta tiến hành xử lý, thì chúng ta sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa khác nhau. Thì tùy theo cái loại chất mà chúng ta cần nhắm vào mà chúng ta sẽ sử dụng những cái phương pháp khác nhau cũng như các loại hóa chất khác nhau. Và ngoài ra có nhiều người còn phải để ý tới tính kinh tế. Có thể là chất đó là có hiệu quả tẩy rửa cao nhưng giá thành nó mắc quá. Trong khi chúng ta có thể sử dụng những chất tẩy rửa rẻ tiền hơn để chúng ta có thể giảm giá thành. Một số phương pháp xử lý. Phương pháp thứ nhất là ngâm, tức là chúng ta nhúng vào dung dịch tẩy rửa. Thì ở đây thí dụ những cái khay hay những cái rổ thiết bị của chúng ta, những cái mà chúng ta sử dụng cho quá trình sơ chế, thì chúng ta khó xịt rửa thì chúng ta có thể ngâm thẳng vào thiết bị, vào cái dung dịch tẩy rửa. Mà để ngâm, để tăng hiệu quả của quá trình ngâm, thì dung dịch tẩy rửa chúng ta nên đun nóng trước, đun nóng đến khoảng 50 độ C. Và sau đó thì chúng ta nhúng cái thiết bị cần làm sạch, có thể là rau, có thể là rổ rá hay là những cái khay đựng trái cây gì chẳng hạn, cho vào dung dịch khoảng 15-30 phút. Rồi trước khi sau đó thì chúng ta ngâm xong thì chúng ta sẽ chùi rửa lại bằng tay hoặc bằng máy. Rồi chúng ta có thể sử dụng phương pháp xịt, tức là xịt hóa chất lên bề mặt, sử dụng cái vòi xịt, có thể là vòi cố định hay vòi xịt di động. Ngoài ra thì một số nhà máy được trang bị hiện đại thì có cái hệ thống chùi rửa tự động, tức là chùi rửa tại chỗ. Thì cái hệ thống này là có thể tự động phun ra hóa chất tẩy rửa luôn và lắp đặt ở trên dây chuyền sản xuất luôn. Và thông thường là khi tẩy rửa thì người ta sẽ sử dụng những hóa chất tạo bọt. Tạo bọt chúng ta thấy là khi mà chúng ta vào, ví dụ bọt giống như bọt xà phòng vậy. Và khi là bọt sẽ bám trên bề mặt cần vệ sinh. Và khi như vậy nó sẽ gia tăng cái thời gian tiếp xúc giữa cái dung dịch và cặn bẩn cần tẩy rửa. Vì thế cho nên nó sẽ giảm cái sự thất thoát, giảm sự thất thoát của dung dịch tẩy rửa. Thay vì là chúng ta phun cái dung dịch tẩy rửa bề mặt thì nó có thể bị chảy mất đi, nhưng mà nếu mà chúng ta tạo thêm những hóa chất tạo bọt vào thì nó sẽ bám chặt trên bề mặt và nó giảm cái sự thất thoát và có thể tăng cái hiệu quả của vệ sinh. Rồi ngoài ra chúng ta có thể bổ sung một số chất để tăng cái độ nhớt của những cái chất tẩy rửa, để nhằm cho cái việc bám ở trên bề mặt được lâu hơn và tăng cái hiệu quả do quá trình tẩy rửa. Thì đến cái quá trình thứ ba, sau khi chúng ta đã phun hóa chất lên thì chúng ta sẽ tiến hành rửa. Rửa tức là loại bỏ tất cả các vết của dung dịch tẩy rửa bằng nước sạch. chúng ta phải rửa như thế nào để chúng ta hoàn toàn là không còn bất kỳ cái dấu vết nào của dung dịch tẩy rửa ở trên cái dụng cụ thiết bị chúng ta, và chúng ta rửa bằng nước sạch. Rồi nhưng mà quá trình rửa này thì mới là chúng ta mới là làm sạch thôi, nghĩa là chỉ mới làm sạch, nghĩa là những cái chất bẩn bằng mắt thường chúng ta có thể thấy được thì chúng ta đã có thể là không còn dính những chất bẩn đó ở trên bề mặt dụng cụ thiết bị chúng ta. Nhưng mà còn những kẻ thù khác vẫn còn ẩn náu ở trên đó, đó là những cái vi sinh vật. Bởi vi sinh vật thì chúng ta không thể nào chúng ta nhìn thấy được bằng mắt thường. Ví dụ các bạn thấy ở trước mặt các bạn cái mặt bàn, cái bàn của các bạn thì nhìn nó thấy rất là sạch đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta quan sát kính hiển vi thì có thể có hàng triệu hoặc là hàng tỷ vi khuẩn nó nằm trên đó. Đó là những cái nhân tố nhỏ bé nhưng mà nó có cái tác hại rất là lớn đối với sức khỏe. Vì vậy cho nên nhiều khi là chúng ta không nhìn thấy không có nghĩa là nó không nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải tiếp tục cái tiến trình khác, đó là tiến hành tẩy trùng. Tiến hành tẩy trùng là sử dụng nhiệt hoặc hóa chất tẩy trùng nhằm giảm lượng vi sinh vật, kể cả mầm bệnh trên các dụng cụ thiết bị đến mức độ an toàn sau khi vệ sinh. Nếu chúng ta vệ sinh xong thì chúng ta mới tiến hành cái quá trình tẩy trùng hoặc là tẩy rửa. Thì đây là cái chúng ta thấy là cái mô hình cái chậu rửa. Và thông thường là chúng ta vào quy định đó là vệ sinh trước, tẩy trùng sau. Chúng phải làm vệ sinh sạch sẽ trước rồi chúng ta tẩy trùng. Vì chúng ta không thể nào tẩy trùng hiệu quả nếu cái bề mặt của sản phẩm là không sạch sẽ. Thì chúng ta có hai phương pháp chính, đó là tẩy trùng bằng tẩy trùng bằng hóa chất. Ở quá trình tẩy trùng bằng nhiệt là chúng ta sẽ cái chất đơn giản nhất để chúng ta làm tẩy trùng đó là nước nóng. Thì chúng ta sẽ dùng có thể dùng cái nước nóng đun sôi để chúng ta nhúng những cái sản phẩm, những cái thiết bị của chúng ta vào, để chúng ta hoặc là chúng ta đun sôi nước và chúng ta phun lên cái bề mặt của bề mặt tiếp xúc với thực phẩm. Thì nhiệt độ có thể là tiêu diệt được các vi sinh độc hại có ở trên cái bề mặt của thực phẩm, cái bề mặt của thiết bị. Tuy nhiên là một số cái loài vi sinh vật mà có khả năng sinh bào tử, nghĩa là cái bào tử là một cái dạng có thể kháng được những cái điều kiện khắc nghiệt của vi sinh vật, thì nó vẫn còn sống sót. Cho nên là cái phương pháp này thật ra là nó sẽ có hiệu quả đối với những vi khuẩn thông thường, nhưng đối với những vi khuẩn vi sinh vật có khả năng sinh bào tử thì nó hơi là khó có thể tiêu diệt được. Nhưng mà cái những cái thuận lợi của việc sử dụng nước nóng là và cái chi phí thấp, và cái yếu tố quan trọng nhất là nó không có độc, bởi vì nước này là cái nước sử dụng trong có tiêu chuẩn thực phẩm. Thông thường thì việc tẩy trùng được thực bằng nước nóng được thực hiện bằng cách bơm nước bằng thiết bị, hoặc là chúng ta nhúng thẳng cái dụng cụ vào trong nước nóng. Thì nước nóng ở đây thì thông thường thì nhiệt độ khoảng chừng tối thiểu là 77 độ C. Và khi mà nhúng vào nước nóng thì chúng ta cũng phải duy trì cái nhiệt độ là 77 độ C trong thời gian là nhiều hơn 30 giây. Đó là cái khoảng thời gian cần thiết để có thể tiêu diệt được tất cả các vi sinh vật không tạo bào tử ở trên bề mặt của thiết bị của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể sử dụng hơi nước để khử trùng. Đây là cái phương pháp cho hiệu quả cao hơn, bởi vì thông thường cái nhiệt độ hơi nước thì nó sẽ cao hơn nhiệt độ nước nóng. Và hơi nước thì chúng ta có thể tạo nên bằng cái nồi hơi. Một số cơ sở sản xuất là hiện giờ đã có trang bị nồi hơi để cho nhiều việc khác nhau ở trong nhà máy, trong đó thì có công việc khử trùng. Thì thông thường thì sẽ dùng hơi thì cái nhiệt độ cũng khoảng 77 độ C trong 15 phút hay là cao hơn 93 độ C trong vòng 5 phút. Thì đối với cái việc sử dụng hơi nước thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng thiết bị để phun hơi nước lên bề mặt. Đây là những cái ưu và nhược điểm của tẩy trùng bằng nhiệt. Nước nóng thì sử dụng có hiệu quả, không gây ăn mòn, tuy nhiên chi phí năng lượng cao và không an toàn bởi vì chúng ta dễ bị phỏng nước nóng. Còn đối với hơi nước, khả năng ứng dụng của nó tương đối giới hạn, bởi vì đối với hơi nước thì chúng ta không phải ai cũng có khả năng là lắp đặt một cái hệ thống để sinh ra hơi nước nóng. Chi phí tương đối cao, khó điều chỉnh và khó giám sát thời gian tiếp xúc. Bởi khi chúng ta phun hơi nước trên bề mặt thì chúng ta rất là khó giám sát thời gian tiếp xúc, và đặc biệt nó rất nguy hiểm. Khi chúng ta làm việc hơi nước thì chúng ta rất dễ bị bỏng, đặc biệt là khi chúng ta vận hành cái nồi hơi thì cần người mà có cái kỹ năng chính xác thì mới có thể vận hành nồi hơi được. Thông thường ở Việt Nam thì chúng ta sử dụng đa số các chất sát trùng bằng hóa học để chúng ta có thể vệ sinh nhà xưởng cũng như là những cái thiết bị sản xuất. Thì chất mà thường sử dụng ở đây là lorin. Chắc là đa số các anh chị ở đây là đã có này rồi đúng không ạ? Lorin là cái chất mà sử dụng, chất mà khử trùng được sử dụng thường xuyên nhất ở Việt Nam. Trong tất đa số trong các cơ sở chế biến thì chúng ta sử dụng lorin. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những hợp chất ammonium bậc 4. Thí dụ như BKC chẳng hạn. BKC là chất ammonium bậc 4 mà thông thường là khả năng khử trùng rất cao. Thông thường người ta có nhiều người sử dụng BKC không chỉ cho việc khử trùng nhà máy, mà một số cái nông dân mà nuôi tôm hay nữa đó, người ta cũng sử dụng chất BKC này để tiêu diệt diệt trùng ở trong ao sản xuất trước khi chúng ta thả tôm. Và có thể là những chất iodophore cũng là những cái chất sát trùng hóa học mà thường được sử dụng ở trên thế giới. Thì những cái nhân tố ảnh hưởng tới hoạt tính của chất sát trùng, thứ nhất là cái chúng ta phải tạo được cái sự tiếp xúc triệt để giữa hóa chất với vi sinh. Mà sự tiếp xúc này thì chúng ta phụ thuộc vào thời gian và cái nồng độ của cái hóa chất mà chúng ta bổ sung để chúng ta có thể kéo dài thời gian tiếp xúc. Và chúng ta ngoài ra chúng ta còn phải lựa chọn chất sát trùng. Nhiều loại chất sát trùng thì có khả năng tiêu diệt các loại vi sinh vật khác nhau. Tuy nhiên có một số chất thì nó chỉ có nó thể hiện cái tính chất là chọn lọc, nó chỉ chọn lọc trên một số cái đối tượng vi sinh vật thôi, chứ nó không có tính đa năng. Ví dụ như là lorin thì có hoạt tính là cái phổ hoạt động nó cao, nó không chọn lọc, nghĩa là hầu như là vi sinh vật nào nó cũng có khả năng tiêu diệt được. Tuy nhiên là iodophore hay lẫn chất ammonium bậc 4 thì nó có hoạt tính chọn lọc. Vì vậy cho nên là nó chỉ chọn, nó có thể tiêu diệt được một số loài vi sinh vật nhất định thôi. Thì điều này sẽ hạn chế cái khả năng ứng dụng của hai chất này. Cái yếu tố thứ ba ảnh hưởng tới hoạt tính chất sát trùng đó là nồng độ. Nồng độ càng cao thì hiệu quả và tác dụng của chất sát trùng nó sẽ càng cao. Và khi mà chúng ta gia tăng nồng độ thì hiệu quả sử dụng sẽ tăng theo mức độ là cấp hàm số mũ, tức là tăng theo cấp số nhân. Tuy nhiên là chỉ tăng tới mức độ nào đó mà thôi. Nếu mà vượt cái mức độ đó thì nó cũng không có gia tăng hiệu quả đáng kể nữa. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi muốn nhấn mạnh một điều là không phải lúc nào nhiều cũng là tốt. Bởi vì nhiều quá thì có thể là nó sẽ bám nhiều trên cái thiết bị của bạn và khó tẩy rửa sau đó. Và khi mà chúng ta sử dụng nhiều quá thì chúng nó sẽ tốn kém, nó ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm của các bạn. Và khi mà chúng ta sử dụng nhiều quá thì cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những cái người mà trực tiếp làm cái nhiệm vụ là khử trùng này. Bởi vì khi chúng ta sử dụng, thí dụ chúng ta sử dụng lorin, chúng ta sử dụng cái liều cao quá thì chúng ta biết lorin là một chất cũng tương đối độc hại. Chúng ta, nếu chúng ta đánh răng rửa mặt một buổi sáng, thỉnh thoảng chúng ta sử dụng cái nước của thủy cục á, chúng ta nghe cái mùi nó hắc hắc thì đó là chính là mùi lorin. Người ta sử dụng lorin để tiệt trùng nước, để sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Mà nếu như các bạn sử dụng nhiều quá thì cái hít hơi lorin vào nhiều thì cũng có thể ảnh hưởng là tới cái hoạt động hô hấp của chúng ta, có thể gây nên những bệnh ung thư phổi hay là có thể ảnh hưởng tới các tế bào thần kinh chẳng hạn. Cho nên không phải nhiều là tốt, mà chúng ta cố gắng sử dụng ở cái nồng độ đúng. Và một yếu tố nữa ảnh hưởng tới hoạt tính chất sát trùng đó là nhiệt độ. Thông thường là những chất sát trùng nó sẽ gia tăng hoạt tính khi tăng nhiệt độ dung dịch. Tuy nhiên là nhiệt độ cao sẽ làm giảm cái ứng suất bề mặt, làm tăng pH và giảm độ nhớ, cho nên nó cũng sẽ ảnh hưởng tới hoạt tính của chất sát trùng. Đặc biệt thí dụ như lorin, khi mà tăng nhiệt độ thì cái khả năng ăn mòn của lorin nó sẽ cao hơn, có thể nó sẽ làm hư hỏng cái máy móc thiết bị của các bạn. Và khi mà dung dịch iodin mà chúng ta đun nóng lên thì có thể nó bị bốc hơi, và khi bốc hơi như vậy thì cái hoạt tính sát trùng của nó sẽ không còn nữa. Ngoài ra thì của dung dịch thì cũng có ảnh hưởng rõ rệt tới hoạt tính của chất sát trùng. Thì thí dụ lorin và iodophore, nếu mà chúng ta gia tăng cái pH, pH ở đây không phải là tự nhiên chúng ta là gia tăng, mà thông thường là nó ảnh hưởng tới cái loại nước mà chúng ta sử dụng để chúng ta pha hóa chất sát trùng. Thì thông thường nước này chúng ta có tính kiềm, khi mà tính kiềm thì nghĩa là pH nó tăng lên, và khi như vậy thì cái hoạt tính của lorin nó sẽ giảm xuống. Nên chúng ta cần phải chú ý khi mà chúng ta sử dụng nước để pha hóa chất thì chúng ta phải đo thử cái pH nó là khoảng bao nhiêu, xem có ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái chất sát trùng hay không. Thời gian tiếp xúc thì cũng ảnh hưởng tới cái hoạt tính của chất sát trùng. Thì thời gian thì nó còn phụ thuộc vào tổng số vi sinh vật, tổng số tế bào có tính nhạy cảm khác nhau với sát trùng, phụ thuộc vào độ tuổi tế bào và những cái yếu tố sinh lý khác như sinh vật, thì cái này phải cần những người có kinh nghiệm. Thông thường những người có kinh nghiệm thì mới biết là cái khả năng mà nhiễm trụ hóa chất nhiễm vi sinh vật của cái nhà xưởng của mình là khoảng bao nhiêu, để biết để sử dụng cái thời gian tiếp xúc cho nó phù hợp. Dưới đây là giới thiệu một số cái chất sát trùng thường sử dụng. Thiolorin thì nó có nhiều dạng, có dạng dung dịch, có dạng rắn và có dạng khí. Ưu điểm là rẻ, tác dụng nhanh, tác dụng tiêu diệt nhiều loại vi sinh vật, nó không màu, dễ chuẩn bị và sử dụng và dễ pha chế với nhiều nồng độ khác nhau và có ít bị ảnh hưởng bởi nước cứng, tức là nước có nhiều ion canxi và magie trong đó. Nhưng mà khuyết điểm Lorin là không ổn định trong quá trình tồn trữ, và nếu mà ở trong cái chất mà gọi là cái những chất thải cho cái kem bề mặt tác dụng của ta mà có nhiều cái hàm lượng chất hữu cơ cao quá thì cái hoạt tính nó cũng bị ảnh hưởng và nó có tính ăn mòn cao. Một số loại virus thì có khả năng kháng lại Lorin, là virus thí dụ như là virus viêm gan siêu vi B chẳng hạn, thì là nó có khả năng kháng Lorin. Khi pH tăng thì hiệu quả nó sẽ giảm, và một điều nữa là nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cái người sử dụng. Thí dụ nó gây kích ứng da, nó làm cho suy hô hấp, và khi mà chúng ta sử dụng Lorin trong nước nóng thì hoạt tính của nó sẽ giảm. Một số chất hữu cơ trong nước thì nó sẽ phản ứng với Lorin và nhanh chóng làm giảm lượng Lorin trong dung dịch. Chất khác là iodophore, đó là cái phức hòa tan của iốt trong những cái phân tử hữu cơ. Thì thông thường thì khi sử dụng với pho, người ta sẽ kết hợp với những cái tác nhân tẩy có tính axit. Và iốt pho này được sử dụng nhiều bởi vì nó có khả năng tiêu diệt nhiều loại vi sinh, và cái thời gian tiếp xúc với cái bề mặt nó tương đối ngắn, cho nên có thể là gia tăng được cái hiệu quả tiêu diệt của vi sinh vật iốt pho. Thì đây là cũng cái bản so sánh giữa khuyết điểm. Thì hiệu hoạt động tiêu diệt vi sinh vật nhanh và ít bị ảnh hưởng bởi các chất hữu cơ, không gây ăn mòn và không kích thích da, có thể ổn định trong thời gian dài và có thể quản lý bằng mắt, bởi vì iốt thì nó có cái màu vàng vàng, hơi vàng vàng. Nếu như có cái vết mà còn sót lại ở trên cái bề mặt thiết bị chúng ta có thể thấy dễ dàng. Còn Lorin là chất không màu cho nên chúng ta hơi khó chúng ta phát hiện được. Tuy nhiên nó cũng có nhiều khuyết điểm, thí dụ là hoạt động tiêu diệt vi sinh vật chậm khi mà ở cái môi trường kiềm. Nhiệt độ bay hơi thấp cho nên chúng ta không sử dụng với nước nóng được, và chúng ít nó không có hiệu quả trong tiêu diệt bào tử vi sinh vật. Và ngoài ra thì nó có làm cho những cái chất dẻo hay là cái bề mặt xốp nó bị ố màu. Ví dụ chúng ta sử dụng những cái dụng cụ như thau rửa mà chúng ta nhúng vô iốt, dung dầu iodophore này, thì nó sẽ bị biến màu. Và cái nhược điểm mà cao nhất của nó là nó đắt tiền hơn nhiều so với Lorin, cho nên cái iodophore này cũng ít khi được sử dụng. Hợp chất amium bạc 4 thì nó có tính tẩy thấp nhưng có tính hoạt tính sát trùng cao, và thì trong thực phẩm thì nó cũng được sử dụng rộng rãi, có hiệu quả trong việc tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn. Thì đặc biệt là nó có tác dụng tốt trên những cái bề mặt bị nhiễm nhiều chất hữu cơ. Nếu mà Lorin thì không sử dụng được, nhưng mà đối với hợp chất amium bạc 4 thì người ta có thể sử dụng được. Một loại khai chất khác nữa mà được sử dụng là chất sát trùng, đó là axit peroxyacetic. Đó là cái hỗn hợp cân bằng giữa axit acetic và hydrogen peroxide. Axit acetic thì cái đọc cái tên khoa học như vậy nhưng mà thực ra nó là giấm, các bạn. Nó là cái axit giấm của chúng ta, và nó là tác nhân axi hóa mạnh, oxy hóa mạnh, nhưng mà nó có mùi nặng, cái mùi giấm. Nếu mà một số công ty, nhà máy gì mà sử dụng cái loại tẩy rửa này, chúng ta nghe vào thì chúng ta nghe cái mùi, cái giống mùi giấm nó nồng nè. Và nó dùng để sát trùng bề mặt thiết bị, sàn nhà, tường và các thiết bị bị đóng gói, thiết bị sản xuất trong nhà. Ở những cái cơ sở sản xuất đóng gói trái cây ở nước ngoài thì ta có một số chỗ nơi sử dụng cái axit peroxyacetic này để sát trùng, và cái hiệu quả của nó rất là cao. Những cái ưu điểm là không tạo bọt, hiệu quả nhiệt độ thấp và an toàn đối với môi trường. An toàn đối với môi trường là một cái yêu cầu mà được nhiều người đề cao, bởi vì hiện giờ chúng ta muốn là sử dụng là sản xuất là xanh và sạch, cho nên là yếu tố mà quan tâm tới môi trường là một những trong những yếu tố để nhằm phát triển sản xuất bền vững. Cho nên những cái hợp chất như Lorin hay là amonium bạc 4 thì thông thường thì nó sẽ có tính tác hại đối với môi trường, bởi vì khi mà xả thẳng ra môi trường thì chúng ta cần phải xử lý tiếp thì mới có thể là tiêu hủy được những chất đó. Nhưng mà đối với peroxacetic thì nó có thể phân hủy trực tiếp thành oxy CO2 và nước, cho nên nó an toàn với môi trường. Nhưng mà nó có tác dụng ăn mòn kim loại và khó kiểm soát, và khi mà có những hợp chất hữu cơ thì nó lại bị phân hủy nhanh, cho nên cái hiệu quả tiêu diệt vi sinh vật của nó sẽ giảm đi. Thì để quản lý việc vệ sinh và tẩy trùng thì chúng ta cần phải quản lý những cái, tất cả những cái bề mặt tiếp xúc thực phẩm, ví dụ như là thùng chứa thực phẩm, thiết bị có bề mặt tiếp xúc thực phẩm, dụng cụ, dao, bàn, thớt, dây chuyền, găng tay, tạp dề, tức là trong cơ sở sản xuất, tất cả những cái bề mặt nào mà có khả năng tiếp xúc thực phẩm thì chúng ta cần phải tiến hành quá trình vệ sinh và tẩy trùng. Ngay cả chúng ta thấy nhiều cái, thí dụ như găng tay, tạp dề cũng vậy, là những cái khả năng, là những cái chất mà chúng ta có khả năng tiếp xúc trực tiếp thực phẩm thì chúng ta cũng tiến hành tẩy trùng. Ngoài ra thì những bề mặt không tiếp xúc trực tiếp thực phẩm như là tường, trần, sàn, cống rãnh thì chúng ta cũng nên là tẩy trùng, bởi vì mặc dù nó không tiếp xúc trực tiếp nhưng mà có thể là tiếp xúc một cách gián tiếp, nghĩa là công nhân khi làm việc người ta chạm vào tường rồi chạm vào sàn chẳng hạn, rồi sau đó lại chạm vào trong thực phẩm, cho nên cũng có khả năng là nó sẽ gây cái tính nhiễm chéo từ cái những cái bề mặt mà không tiếp xúc trực tiếp thật sản phẩm, thông qua một cái vật chủ trung gian nó sẽ tiếp xúc trực tiếp thực phẩm, cho nên chúng ta cũng cần là phải tiến hành là chúng ta tẩy vệ sinh và tẩy trùng những cái bề mặt không tiếp xúc. Và ngoài ra là bất kỳ bề mặt nào mà có thể nhỏ giọt, nhỏ giọt ở đây là cái khái niệm thí dụ như là chúng ta ở trên trần nhà chẳng hạn, thì để một thời gian thì nếu mà trần nhà chúng ta khí hậu nóng ẩm thì nó có thể là nó sẽ đóng cái nước ở trên đó, và nước ở trên trần nhà có thể nhỏ giọt vào cái sản phẩm thực phẩm bên dưới, cho nên để ngăn ngừa hiện tượng đó thì chúng ta cũng phải vệ sinh và tẩy trùng trần nhà luôn. Và những cái dụng cụ vệ sinh, dụng cụ vệ sinh thì chúng ta thí dụ chổi, chổi cao su, thùng rác, miếng xốp. Thí dụ chúng ta khi mà chúng ta dụng cụ vệ sinh mà cho những cái trái cây chẳng hạn, khi mà chúng ta vệ sinh cho trái cây chúng ta dùng những cái khăn để chúng ta lau trái cây trước khi chúng ta tiến hành quá trình mà chúng ta đóng gói xuất khẩu, thì chúng ta lau những cái dụng cụ đó thì chúng ta cũng phải quan tâm tới cái tính chất vệ sinh của nó, bởi vì nó có thể là cái nguồn gây nhiễm chéo vi sinh vật từ cái trái này qua trái kia, nếu như dụng cụ vệ sinh đó không được rửa sạch sẽ chúng ta cũng cần phải quan tâm. Và sau khi sử dụng thì dụng cụ vệ sinh nên được rửa và sát trùng và tồn trữ ở nơi sạch sẽ và khô ráo và an toàn để đảm bảo là không bị nhiễm tiếp tục khi là chúng ta đã tiến hành chúng ta khử trùng rồi. Ở đây là cái thời khóa biểu vệ sinh, thí dụ đối với bề mặt là thép không rỉ thì chúng ta có những cái chất vệ sinh đề nghị như là chất có tính kiềm hoặc là tính chất có tính axit, và tần suất sử dụng là có phải sử dụng vệ sinh hàng ngày hoặc là hàng tuần. Những cái bề mặt là kim loại như đồng, nhôm hay mạ kẽm thì cần phải sử dụng hợp chất kiềm trung tính không có tính ăn mòn, và cái tần suất sử dụng, tần suất vệ sinh là hàng ngày. Đối với gỗ cũng là tần suất vệ sinh là hàng ngày, đối với cao su cũng phải vệ sinh hàng ngày, thủy tinh và sàn bê tông thì chúng ta tất cả những cái chất đó đều phải sản xuất vệ sinh hàng ngày luôn. Đây là cái quy trình vệ sinh chuẩn, thì thông thường ở trong những nhà máy hay là chủng những trong xí nghiệp nào mà đã có cái nhu cầu xuất khẩu thì sẽ biết cái SOP này, đó là cái quy trình vệ sinh và kiểm soát vệ sinh ở trong nhà máy. Thì đối với kế hoạch vệ sinh thì chúng ta cần phải nêu rõ là chúng ta vệ sinh cái gì, vệ sinh lúc nào, những người tham gia là ai, và chúng ta cũng cần phải ghi chép. Như nãy tiến sĩ Điền có nói là trong tất cả những cái hoạt động mà chúng ta thực hiện, trong quá trình mà chúng ta muốn đạt những tiêu chuẩn quốc tế thì chúng ta cần phải có tài liệu ghi lại, nghĩa là phải có ghi chép cụ thể để sau này khi mà có đoàn kiểm tra thì chúng ta sẽ trưng những cái tài liệu ghi chép đó ra để chứng minh là chúng ta có thực hiện những cái hoạt động đó trong cái quá trình sản xuất của chúng ta. Thì chúng ta không những ghi chép mà chúng ta còn phải giám sát. Giám sát ở đây là thí dụ chủ cơ sở hoặc những người mà giám sát viên được cái sự ủy nhiệm của chủ cơ sở sẽ tiến hành giám sát nhân viên. Thì giám sát nhân viên là người ta phải những cái nhân vật này sẽ phải làm việc với nhân viên để đảm bảo họ hiểu được là sự cần thiết của việc vệ sinh và giữ sạch sẽ. Bởi vì nếu mà chúng ta, thí dụ người ta nói là ở trên cái mặt bàn của chúng ta đang ngồi là có rất nhiều vi sinh vật thì thật ra nhiều khi người ta không tin, bởi vì không thấy được ta không tin. Nhưng mà mình phải có những cái cách để ta chứng minh, hiểu cho mọi người hiểu rõ là tất cả cái việc nhiễm vi sinh vật hay những hóa chất độc hại mặc dù chúng ta không thấy, nhưng mà nó có thể là đến từ mọi nơi, từ mọi lúc. Nên phải hiểu được chuyện đó để lúc nào cũng phải giữ gìn vệ sinh và sạch sẽ. Và cái giám sát này còn phải xem xét những bản ghi chép để xem là các quy trình có được tuân thủ thực hiện không, và vào những cái khoảng thời gian thích hợp hay không. Và nếu như là có sự vi phạm thì được khắc phục như thế nào, thì trong những bản ghi chép này cũng phải ghi rõ. Những cái giám sát này thì chúng ta phải kiểm tra đều đặn trước khi hoạt động và trong quá trình hoạt động. Trước khi là cái nhà xưởng tiến hành những cái hoạt động sơ chế, đóng gói thì đã phải kiểm tra giám sát rồi. Và trong thời gian hoạt động thì chúng ta cũng phải kiểm tra, chúng ta giám sát. Và nếu như cái hiệu quả giám sát mà chúng ta thấy là không đạt thì chúng ta cần phải thay đổi thủ tục và thay đổi cái thủ tục vệ sinh để nhằm là gia tăng được cái tính hiệu quả của việc vệ sinh và khử trùng. Như vậy thì cái tóm tắt của cái module này, của bài học này, thứ nhất là chúng ta phải biết là vệ sinh và tẩy trùng là hai công việc riêng rẽ, phải vệ sinh trước và tẩy trùng sau. Chúng ta phải chọn hóa chất đúng và quy trình đúng cho cả hai bước, và phải phát triển mọi thủ tục, tức là những cái thủ tục ghi chép giấy tờ để chắc chắn rằng những thủ tục này đã được áp dụng. Và khi ghi chép xong thì phải giữ bản ghi chép để sau này khi có quá trình kiểm tra thì những người kiểm tra biết là bạn đã làm gì. Đó là cái chúng tôi đã giới thiệu hết cái module thứ nhất là vệ sinh và khử trùng.